Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 3 năm 2019, thứ ba trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một người kia đọc Thánh Kinh thấy lời khuyên: hãy cầu nguyện không ngừng. Ông không biết làm thế nào để có thể cầu nguyện không ngừng. Vì thế, ông hành hương đến một tu viện và xin một tu sĩ chỉ dạy ông. Vị tu sĩ mời khách hành hương đó ở lại tu viện, trao cho ông một tràng chuỗi và dặn ông: cứ lần chuỗi và đọc câu: lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Người này nghe lời làm theo, mỗi ngày vừa lần chuỗi vừa đọc không biết bao nhiêu lần câu đó, có đến cả trăm ngàn lần. Một ngày kia, vị tu sĩ qua đời. Người khách hành hương khóc sướt mướt khi đưa vị tu sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó, ông rời tu viện, tiếp tục cuộc hành hương, bởi vì vị tu sĩ ấy vẫn chưa dạy cho ông thế nào là cầu nguyện không ngừng. Vừa đi, ông làm theo thói quen như vị tu sĩ đã dạy. Khi ông hít vào, ông đọc: lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Khi ông thở ra, ông đọc tiếp: xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Cứ thế, không bao lâu, lời cầu nguyện đã trở thành hơi thở của ông. Dù khi ăn, dù khi uống, dù khi nói năng, đi đứng, mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim ông đều trở thành lời cầu nguyện. Và người khách hành hương chợt hiểu: bây giờ tôi đã hiểu thế nào là cầu nguyện không ngừng. Quý vị và các bạn thân mến, vị tu sĩ trong câu chuyện trên đã chỉ cho vị hành hương kia bí quyết của việc cầu nguyện không ngừng. Trong thời gian đầu, vị hành hương cảm thấy chán nản và không cảm nhận được tầm quan trọng của việc cầu nguyện này. Nhưng ngày qua ngày, hành động cầu nguyện đó đã trở thành thói quen và trở thành nhân đức. Lúc đó, ông mới nhận ra được ý nghĩa của việc cầu nguyện không ngừng là gì. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy cho các môn đệ bí quyết của việc cầu nguyện. Khi cầu nguyện, anh em đừng nói nhiều, vì cha anh em biết rõ những gì anh em cần. Và anh em phải cầu nguyện lên Thiên Chúa với kinh lạy cha. Kinh lạy cha là kiểu mẫu cho tất cả việc cầu nguyện. Theo phúc âm Matthew, kinh lạy cha có 7 lời nguyện. 3 lời đầu tiên nói về Thiên Chúa, đấng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là cha. Sau đó, chúng ta xin cho danh Thánh Cha được hiển vinh, nước cha được lan rộng trên thế gian, nhất là trong tâm hồn con người, và xin cho thánh ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần 2, có 4 lời nguyện. 1. Xin lương thực hàng ngày, nghĩa là xin cơm bánh nuôi thân xác và của nuôi hồn, tức là lời Chúa và mình Chúa. 2. Xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm của anh em mình. 3. Xin ơn kiên trì để lướt thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn thử thách sau cùng, trước sức tấn công của tà thần, muốn đưa chúng ta xa lìa Chúa. 4. Xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ, để có thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta hãy dốc lòng, không bao giờ bỏ đọc kinh quan trọng và hiệu nghiệm này trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn. Vì kinh lạy cha không chỉ giúp chúng ta biết tôn vinh Thiên Chúa, mà còn giúp chúng ta phó thác cuộc đời mình cho Ngài qua lời cầu xin lương thực vật chất cũng như tinh thần, qua lời cầu xin Chúa quan phòng cuộc đời chúng ta và qua lời cầu xin cho chúng ta biết giao hòa với tha nhân và với Chúa. Ước gì mỗi người khắc ghi bí quyết cầu nguyện này và không ngừng thân thưa với Thiên Chúa trong từng phút giây cuộc sống. Và xin Chúa giúp mỗi người cũng biết sống những gì chúng ta cầu nguyện với Ngài. Amen.
Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.